giả. Khi chúng ta bước vào tuổi cao niên, thì cũng là lúc tất cả mọi bộ phận trong cơ thể đều bắt đầu tiến trình lão hóa. Và đôi mắt, hai ống kính của chiếc máy chụp hình tinh xảo giúp chúng ta nhìn ngắm vạn vật trên thế giới này cũng không thoát khỏi định luật đào thải của thiên nhiên. Thật ra, ngay từ lúc ngoài 40 tuổi, tức còn ở tuổi trung niên, thì đôi mắt cũng có thể có những triệu chứng của lão hóa mà chúng ta không hay biết. Nhức mắt, mỏi mắt, nhìn mờ, thấy chấm đen, chảy nước mắt hoặc lóa mắt chính là những triệu chứng báo hiệu mắt đang làm việc quá sức. Điều đáng lo ngại hơn là các triệu chứng về bệnh mắt thường không biểu hiện những dấu hiệu như đau nhức một cách rõ rệt, khiến cho nhiều người lơ là, thiếu quan tâm. Và một khi phát giác ra thì tình trạng bệnh đã đến mức trầm trọng. Bên cạnh bệnh thoái hóa điểm vàng mà chúng ta đã tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa chữa trị vào tuần trước, còn có bệnh cườm khô và cườm nước cũng là những chứng bệnh mắt nguy hiểm. Mời quý vị cùng tìm hiểu về những khác biệt giữa hai chứng bệnh có cùng tên này qua câu chuyện sau đây giữa chúng tôi và bác sĩ chuyên khoa mắt Châu Võ Thiếu Sơn. Xin chào bác sĩ Thiếu Sơn.
Dạ, xin chào chú Trần Việt và thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng của đài SBS.
Thưa bác sĩ, bệnh cườm mắt là một loại bệnh mà người lớn tuổi thường mắc phải. Thế nhưng có người thì được chẩn đoán là mắc bệnh cườm khô và có người thì mắc bệnh cườm nước. Thế có gì khác biệt giữa hai cái thứ bệnh có tên hơi giống nhau này hay không? Xin bác sĩ giải thích thêm.
Dạ, trước khi mình trả lời câu hỏi đó, mình phải nhấn mạnh là có người bị cả hai bệnh và cườm khô và cườm nước cùng một lúc luôn ha. Cái danh từ cườm khô, cườm nước mình không thích bởi vì nó không chính xác và nó tạo ra rất nhiều confusion hay là vấn đề hoang mang cho bệnh nhân. Cái danh từ này ở Việt Nam xài rất là lâu rồi. Bây giờ mình dịch lại ha. Thứ nhất là cườm khô là đục thủy tinh thể. Cái đó là bây giờ mình xài nhiều hơn và Việt Nam cũng xài nhiều hơn. Tiếng Anh dịch ra là cataract. Cái đó là phía trong con mắt mình, cái thủy tinh thể mình lúc trẻ được trong bị đục từ từ, có thể là do lớn tuổi hoặc do những yếu tố khác. Còn bệnh cườm nước đó là bệnh nhân phải hiểu là trong con mắt mình không có cục cườm. Bệnh cườm nước có nghĩa là cái áp suất mình tạo ra vấn đề yếu hoặc là dây thần kinh bị teo đi. Cái nhấn mạnh là dây thần kinh thị giác bị teo đi rồi thị lực mất từ từ, thành ra hai cái bệnh khác nhau hoàn toàn. Có rất nhiều người vừa bị đục thủy tinh thể và bị bệnh yếu dây thần kinh, thành ra vừa bị cả hai bệnh cùng một lúc.
Theo như bác sĩ nói thì cườm khô còn gọi là bệnh đục thủy tinh thể, thì cái bệnh này có những triệu chứng như thế nào?
Dạ, cái bệnh này thì tương đối là dễ chuẩn bệnh và dễ trị, bởi vì khi mà bệnh nhân bị đục thủy tinh thể thì họ cái triệu chứng là con mắt nhìn không rõ, kiến phải đổi hoài. Thí dụ những quý vị cao niên thấy là hồi xưa lúc mình 40 tuổi thì 2 năm đổ mới đổi một lần. Khi mình bắt đầu 60 tuổi, cứ 6 tháng cứ độ kiến cứ đổi một lần là có thể là triệu chứng của đục thủy tinh thể. Cái triệu chứng thông thường khác là họ mất tự tin lái xe vào ban đêm. Thí dụ mình nhìn đèn của xe đối diện thì bắt đầu bị lóa lên, khó chịu. Tiếng Anh gọi là glare đó. Cái đó là những cái triệu chứng chính của bệnh đục thủy tinh thể.
Thế có những người mà mắc bệnh cườm nước á, thì còn gọi là cao nhãn áp. Dạ, có những triệu chứng gì thưa bác sĩ?
Rất tiếc, bệnh cao nhãn áp không có triệu chứng trong giai đoạn sớm và giai đoạn trung. Thành ra cái danh từ tiếng Anh nó dịch cho cái bệnh này gọi là sneak thief of sight, dịch ra là kẻ trộm thị lực. Khi mà áp suất cao trong mắt đó, đa số bệnh nhân không có cảm giác được con mắt. Tức là bệnh nhân sẽ không cảm thấy chứng mắt, cũng không cảm thấy đau mắt. Và khi dây thần kinh bị yếu rồi đó, rất tiếc là thị lực nó mất rất là chậm và mất từ phía ngoài, mất vào. Thí dụ như mình mất thị lực chính giữa thì mình biết liền, tôi nhìn vào TV, con mắt nó mờ. Nhưng mà tầm nhìn phía ngoài tới khoảng 100 độ lận, thí dụ mình mất thị lực một con mắt tuốt ở phía ngoài, khi mình dùng hai con mắt chung, mình hoàn toàn không có nhận xét được cái mất thị lực đó. Thành ra rất tiếc, từ khi mình đi khám mắt, kiểm tra mắt, đa số những người bị bệnh cao nhãn áp hoặc là cườm nước, họ không biết họ có bệnh khi bệnh rất là nặng, là khi thị lực chỉ còn có khoảng 10 độ thôi. Nhưng mà rất tiếc khi chuẩn bệnh và trị bệnh rồi, những cái thị lực mất hết rồi, không có phục hồi được. Thành ra cái vấn đề bệnh cườm nước nguy hiểm hơn, không phải là nó khó trị hơn, nhưng mà bởi vì bệnh nhân khi mà đến bác sĩ rồi, cái bệnh đã phát triển tới giai đoạn nặng rồi.
Tức là cái bệnh cao nhãn áp thì không có triệu chứng nào cho thấy được. Thế cho nên
trong giai đoạn sớm, dạ.
Và khi mà biết rồi thì coi như đã mắc bệnh nặng rồi.
Mắc, dạ đúng.
Vậy xin bác sĩ cho biết những yếu tố nào đã khiến cho bệnh nhân mắc phải hai chứng bệnh trên?
Dạ, mình bàn về bệnh đục thủy tinh thể thì có nhiều yếu tố quan trọng nhất cũng là lớn tuổi. Càng lớn tuổi thì càng dễ bị. Ông bà cụ nào đến 80 tuổi khi khám mắt thì thủy tinh thể cũng bị đục hết, nhưng mà không phải ai cũng phải cần mổ, tùy vào cái thị lực sụt như thế nào. Ngoài vấn đề lớn tuổi ra, những cái yếu tố khác cho bệnh bị bệnh đục tinh thể là bệnh tiểu đường. Những người bị tiểu đường thì bị sớm hơn, con mắt bị chấn thương trong con mắt, bị bệnh viêm màng bồ đào. Phía trong có một loại thuốc, nhất là thuốc gọi tiếng Anh gọi là steroid, làm cho thủy tinh thể đục sớm hơn. Cái đó là yếu tố của đục tinh thể. Còn ngược lại đó, cái bệnh mà cao nhãn áp hơi cơm nước, cái yếu tố đó thường là yếu tố di truyền. Thường trong gia đình có bị bệnh thì dễ bị bệnh đó hơn. Và yếu tố thứ hai đó là người Á Châu mình dễ bị một dạng gọi là góc mắt hẹp, con mắt mình nó nhỏ, thành ra cái chỗ rút nước trong mắt, tiếng Việt gọi là chỗ rút nhãn dịch đó, nó hẹp hơn. Thành ra người Á Châu mình có bị bệnh gọi là cườm nước mà dạng góc hẹp nhiều hơn người Âu Châu.
Tôi nghe nói bác sĩ có tham gia vào công tác chữa miễn phí cho các bệnh nhân về bệnh mắt đó. Thì thường là bệnh gì mắt như thế nào bác?
Dạ, mình có tham gia trong một thời gian qua chữa, những cái hội từ nguyện ở nước Úc này. Thì cái bệnh mà mình về Việt Nam mình chữa là mổ cái cườm khô, là mổ cái bệnh đục thân thể. Còn ngược lại cái bệnh cườm nước, đa số bệnh nhân là không có cần mổ. Mình nhấn mạnh là đa số thôi. Cái bệnh cườm nước thường là trị bằng nhỏ thuốc hoặc tia laser. Có một tiểu số rất ít, khoảng 5% bệnh nhân bị bệnh cườm nước mà khi mà nhỏ thuốc hoặc trị laser không có hiệu nghiệm thì lúc đó mới đi tới phẫu thuật.
Bác sĩ thường dùng cách thức nào để điều trị bệnh đục thủy tinh thể, tức là bệnh cườm khô đó?
Dạ, bệnh đục thủy tinh thể được điều trị nước Úc rất là tốt. Bệnh nhân sau khi phẫu thuật họ rất là vui, bởi vì thứ nhất là bây giờ mình bàn lại, chỉ có một cách trị bệnh đục thủy tinh thể là phẫu thuật. Khi mình phẫu thuật thì mình sẽ dùng máy để hút cái thủy tinh thể đục ra, và mình đưa cái gọi là cái lens, tiếng Anh gọi là intraocular lens, là thủy tinh thể nhân tạo, đặt vào phía trong mắt. Nhấn mạnh là đặt ở phía trong mắt chứ không có ngoài, ra bệnh nhân không có cảm giác. Cái thủy tinh thể nhân tạo này nó trong và nó sẽ chỉnh độ lại. Rất nhiều người trước khi mổ cườm khô họ phải mang kiếng vừa viễn vừa cận, thì khi mà mình chỉnh cái thủy tinh thể nhân tạo mới vào đó, nó thích hợp cho mắt. Thành ra đa số bệnh nhân của mình sau khi mổ, cái nhìn độ nhìn xa của họ không độ, là họ hoàn toàn không có mang kiếng nhìn xa, họ chỉ mang kiếng nhìn gần. Bây giờ kỹ thuật rất là tiến bộ, bây giờ có những cái thủy tinh thể nhân tạo gọi là đa tròng. Thành ra nếu bệnh nhân thích hợp thì đặt những cái đa tròng này vào, bệnh nhân khỏi mang kiếng nhìn xa và khỏi mang kiếng nhìn gần. Thành ra có rất nhiều người 45 tuổi, chú Trần Việt biết là mình làng thì mình phải mang kiếng nhìn gần, sau khi mổ cườm khô họ không có mang kiếng nữa.
Nhưng mà những cái thủy tinh thể nhân tạo như vậy khi đặt vào trong mắt thì nó sẽ kéo dài được bao lâu mới phải thay lại?
Dạ, thủy tinh thể nhân tạo đặt vào trong mắt là vĩnh viễn, nghĩa là nó sẽ dùng cho đến khi bệnh nhân qua đời. Có một trường hợp rất là hiếm, những cái bệnh nhân bị bệnh đồng thời bị cận thị nặng hoặc là mắt bị chấn thương, thì có thể sau 5-10 năm cái thủy tinh thể nhân tạo này nó lệch đi, nghĩa là tiếng Anh gọi là nó dislocated, thì lúc đó mình phải mổ lại. Nhưng mà trường hợp này rất là hiếm, dưới 1 trong 200 ca, đa số bệnh nhân khi thủy tinh thể đặt vào trong mắt thì đó là vĩnh viễn.
Cũng có một số người họ lo ngại là khi mà bị phẫu thuật trị bệnh đục tinh thể thì có thể làm cho bệnh nhân đau đớn. Khi chữa như vậy có đau đớn hay không và có nguy hiểm hay không, thưa bác sĩ?
Câu hỏi này rất là thông thường. Cái yếu tố của đau đớn và bị tác dụng phụ hay không tùy vào kinh nghiệm của bác sĩ. Mình giải thích, thí dụ một bệnh nhân đưa vào bệnh viện công, ở nước Úc này bệnh viện công mổ là cho bác sĩ thực tập mổ thì hoàn toàn không có tốn tiền. Nhưng mà một bác sĩ thực tập mổ, thí dụ chỉ mổ có 20 hoặc 30 ca, thì khi thời gian phẫu thuật nó sẽ lâu. Khi thời gian phẫu thuật lâu thì sau khi mổ con mắt sẽ đau, nó sẽ nhức, thời gian phục hồi lâu. Tỷ lệ bị nhiễm trùng hoặc chảy máu làm con mắt bị mù luôn đó, nó sẽ hơi cao hơn, nó không cao lắm, có thể mình nói là khoảng 1%, nhưng mà 1% cũng có thể là hơi cao rồi. Gặp một người bác sĩ chuyên khoa đã mổ 10 mấy ngàn ca, thì thời gian mình mổ rất là nhanh, thay vì bác sĩ thực tập mổ 1 tiếng, những bác sĩ chuyên khoa giỏi họ có thể mổ 10 phút là xong. 10 phút không có hiểu, không có nghĩa là họ mổ ẩu, họ mổ rất là khéo, con mắt rất là nhạy cảm, đưa dụng cụ vào mắt càng nhanh đó, thì con mắt càng mau phục hồi. Những người bệnh nhân của mình đó đa số mổ cườm khô xong đó là ngày hôm sau thấy đường rất là rõ rồi, không có đau nhức, và tỷ lệ mà nhiễm trùng hoặc là bị chảy máu là dưới 1/1000. Nói chung là mười mấy năm nay rồi mình không có gặp những ca gì bị trục trặc vì vấn đề mổ cườm khô hết. Thành ra cái đó là tùy vào kinh nghiệm và khéo tay của bác sĩ mổ mắt của mình.
Riêng về bệnh cao nhãn áp tức là cườm nước thì được điều trị như thế nào thưa bác sĩ?
Bệnh cườm nước được điều trị qua 3 cách điều trị khác nhau. Đa số là thứ nhất là dùng thuốc, họ nhỏ thuốc để nhãn áp hạ xuống. Thuốc thì nó đơn giản, nhưng mà cái vấn đề xài thuốc thì một số bệnh nhân sau khi xài thuốc lâu năm nó bắt đầu bị tác dụng phụ, giống như là chung quanh mí mắt nó bị thâm và con mắt bị dưỡng bị đỏ. Đó. Cái giai đoạn thứ hai trị là dùng laser. Thì khi mà dùng laser đó thì nhãn áp nó xuống. Thí dụ mà thành công thì mình khỏi nhỏ thuốc, nhưng mà rất tiếc là cái hiệu nghiệm của laser nó không phải là vĩnh viễn, trung bình là từ 2-3 năm. Một số bệnh nhân sau khi trị laser cái áp suất xuống được 2-3 năm rồi nó lên lại, thì lúc mình phải trị laser lại hoặc là nhỏ thuốc lại. Cách thứ ba là phẫu thuật. Phẫu thuật đa số là dành cho những bệnh nhân bị bệnh rất là nặng, thí dụ là dùng thuốc hoặc laser không có hiệu nghiệm mà giờ họ vẫn tiếp tục mất thị lực thì đi đến phẫu thuật. Nhưng mà bây giờ có những cái phẫu thuật mới tương đối đơn giản, ít có bị tác dụng phụ, dùng để cho bệnh nhân khỏi nhỏ thuốc, tiếng Anh gọi là iStent. Thì mình nên bàn với bác sĩ chuyên khoa mắt của mình, trị bệnh cườm nước của mình, có phẫu thuật được hay không để bỏ thuốc. Bởi vì có một số bệnh nhân họ cảm thấy nhỏ thuốc mỗi ngày cả đời họ nó hơi phiền. Nhưng mà mình phải nói rằng đa số bệnh nhân bị bệnh cườm nước là nhỏ thuốc, nhưng mà cũng có một số bệnh nhân có thể thích hợp cho phẫu thuật để họ khỏi hoặc giảm vấn đề nhỏ thuốc.
Thế có phải bệnh cườm nước nguy hiểm hơn là bệnh cườm khô phải không bác sĩ?
Cái quan niệm đó có từ Việt Nam rất lâu rồi. Có nhiều câu chuyện đồn nói rằng tôi bị cườm nước rồi tôi mổ mắt xong con mắt tôi nó bị mù. Cái đó là quan niệm từ Việt Nam. Nhưng mà mình phải nói rằng cái bệnh cườm khô nó đơn giản hơn, bởi vì khi đã mổ thủy tinh thể xong rồi cái bệnh nó dứt hẳn, tức là bệnh nhân không còn bệnh nữa, cũng không phải đi tái khám với bác sĩ nữa. Còn ngược lại cái bệnh nước cườm nước là bệnh kinh niên, thành ra bệnh nhân có phải đi khám hoài, ví dụ 6 tháng hoặc 1 năm phải đi khám để theo dõi bệnh mình có phát triển hơn hay không. Và nó, cái câu trả lời nó có nguy hiểm hơn hay không là bởi vì đa số bệnh nhân khi mà chuẩn bệnh là cái bệnh đã hơi nặng rồi, thành ra nó hơi khó trị hơn bởi vì lý do đó. Nhưng mà ngược lại những bệnh nhân mà bệnh cườm nước được tìm ra sớm, được chuyển bệnh sớm và trị sớm đó, thì nó cũng không phải là nguy hiểm hơn bệnh cườm khô.
Thế có cách gì về mặt y khoa để mà trị dứt hẳn cái bệnh cườm nước hay không thưa bác sĩ?
Dạ, câu trả lời đa số là không có. Đa số bệnh nhân phải dùng thuốc cả đời. Nhưng mà bây giờ có một số bệnh nhân thích hợp, không phải là ai cũng thích hợp, có thể đặt vào trong mắt những cái stent, là những cái ống để rút nhãn dịch trong mắt. Thì trong cái tỷ lệ đó có một số người họ có thể ngưng nhỏ thuốc được từ 5 hoặc tới 10 năm. Đồng thời có một số người bị bệnh dạng cườm nước gọc hẹp, khi mà họ được phẫu thuật cái gốc nó bự ra thì cái bệnh họ dứt luôn hình. Thành ra nói chung đó là đa số không, nhưng mà cũng có khoảng 5-10% của những bệnh nhân bị cườm nước sau khi phẫu thuật khỏi nhỏ thuốc và bệnh có thể tạm gọi là được dứt hẳn.
Riêng những loại thuốc mà dùng để trị bệnh cao nhãn áp thì có gây ra những tác dụng phụ hay không cho người bệnh?
Dạ, mình phải nhấn mạnh rằng tất cả loại thuốc đều có tác dụng phụ hết. Nhưng mà không phải ai cũng bị tác dụng phụ. Thuốc bị bệnh cườm nước nó rất nhiều dạng, nhưng mình nói chung là nó chia ra hai dạng. Thứ nhất là những dạng thuốc trong chai. Thì thí dụ thuốc trong chai thì mình có thể sử dụng được một tháng, bởi vì trong cái chai thuốc nó có chất preservative là chất hóa học để giữ thuốc. Một số người dùng thuốc trong chai họ bị dị ứng với chất hóa học, nó làm con mắt có thể đau, đỏ, chảy nước mắt, khó chịu. Thì trong những số bệnh nhân này mình chuyển qua cái loại thuốc trong dĩ là nó không có chất hóa học giữ thuốc. Thì thuốc trong dĩ tương đối ít bị tác dụng phụ hơn thuốc trong chai. Nhưng mà ngược lại, cũng có một số người dùng thuốc trong dĩ là không có chất hóa học, họ cũng bị khó chịu bởi vì họ bị dị ứng với không phải là chất hóa học giữ thuốc mà họ bị dị ứng với chính cái thuốc loại đó. Nhưng mà cái tỷ lệ những người bị dị ứng nhiều với thuốc thì tương đối là ít. Thành ra mình phải bàn với bác sĩ chuyên khoa của mình, thuốc mình xài có thể có tác dụng phụ nào, bởi vì những cái loại thuốc đó có nhiều khi trong những năm đầu không có tác dụng phụ, nhưng mà ngược lại sau khi dùng 3-4 năm nó bị tác dụng phụ. Chứ cái vấn đề mà làm cho phụ nữ lo nhất là đa số loại thuốc trị bệnh nhãn áp sau khoảng 4 năm sẽ làm thâm mí mắt, là dưới mí mắt, dưới mí mắt họ, trên của họ sẽ bị đen đi và nhìn rất là mất thẩm mỹ.
Xin bác sĩ cho một lời khuyên dành riêng cho các thính giả liên quan đến việc phòng ngừa hoặc là chữa trị đối với bệnh cườm nước.
Dạ, cái bệnh cườm nước là bệnh nguy hiểm và bệnh nhân không có triệu chứng khi đến giai đoạn nặng. Thành ra nhất là những người trong gia đình, ba má, ông bà có bị bệnh cườm nước thì sau khi 45 tuổi nên đi khám mắt định kỳ với y sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa mắt ít nhất là 2 năm một lần. Bởi vì khi bệnh này tìm ra sớm thì vấn đề điều trị thứ nhất là nó dễ hơn, và và mình sẽ tồn tại thị lực được lâu dài. Bởi vì cuộc sống ở đây bây giờ ở nước Úc đa số người ta sống tới 85-90 tuổi, thành ra mục đích là mình muốn tồn tại thị lực đến càng lâu càng tốt. Mà những người bị bệnh cườm nước nặng mà khi chúng bệnh trễ rồi đó thì vấn đề tồn tại thị lực cho đến 85 tuổi, 90 tuổi rất là khó.
Xin cảm ơn bác sĩ Thiếu Sơn đã cho biết rất nhiều những hướng dẫn và tin tức rất là chính xác về hai căn bệnh cườm khô và cườm ướt.
Dạ, chào chú Trần Việt và thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng của đài SBS.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.